Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Kính thưa quý vị khán giả, tiết mục Thuế và Bạn đến với quý vị vào mỗi tối Chủ nhật với sự công tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sân Sài Victoria. Lời đầu tiên là thay mặt quý khán giả, kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS, xin kính chào anh Thông Bách.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ cách tổng quát. Nếu muốn biết về trường hợp cá biệt của mình, xin nói chuyện với kế toán viên hoặc gọi cho Sở Thuế. Dạ vâng, thưa anh, hôm nay chỉ còn có 2 tuần lễ nữa là hết năm tài khóa về thuế. Vậy xin trình bày về những việc mà chúng ta có thể làm nhằm giảm mức thuế phải đóng. Những biện pháp nào để có thể làm giảm mức thuế để đóng, thưa anh?
Dạ thưa anh, phần mà chúng tôi trình bày đây thì nó cũng liên tục với anh là cái năm này qua năm khác nó cũng không có thay đổi gì mấy. Tức là thứ nhất là cái thu nhập của chúng ta. Khi mà cái thu nhập mình giàu đó là nó có 2 cái phương thức để mà mình tính ra cái thu nhập. Khi mà mình chọn lúc mà mình bắt đầu mình đăng ký là mình chọn một là cái qua cái nó gọi là cash basis. Tức là khi mà tiền vào sổ băng chúng ta hoặc là dùng tiền mà chúng ta thu thì lúc đó là chúng ta mới tính là thu nhập của chúng ta. Hoặc là một cái phương thức nữa là khi mà mình cấp invoice cho người ta, mình đưa ra cái invoice đó là coi như là cái thu nhập của mình. Cái phương thức thứ hai nó gọi là accrual basis, tức là nó dựa theo cái receipt thôi chứ không phải là dựa theo cái lúc mình nhận tiền. Có nhiều người hiểu lầm á, là nói nếu mà không có trả tiền rồi sao, nếu mà tôi bán cho người đó mà người ta không trả tiền thì tôi có thể tôi khai khấu trừ thuế được không? Dạ thưa, phương thức thứ hai tức là accrual basis á, nếu mà cái cơ sở của mình dùng cái phương thức đó, tại vì tiền mà mình chưa có thu được của người ta mà mình coi như là cái thu nhập của mình rồi khi là mình tính. Còn nếu mà mình dùng cái phương thức nó gọi là cash basis, tức là cái bằng tiền mặt á, thì là mình sẽ không được khai tại vì mình chưa có khai cái số tiền đó. Thì tức là cái tiền đó cũng như là bị mất thôi. Là tức là mình chỉ khai cái số tiền mà mình thu được của người ta. Còn mình không thu được thì là mình sẽ không có lấy được. Nhưng mà cái chi phí mà mình mua những cái dữ liệu hoặc là những cái đó, những cái gì mà mình xài cho đó thì là mình vẫn được khai. Đó là cái 2 cái khác biệt trong đó. Thì đối với cái luật thuế đó anh, nó cũng áp dụng đó là cái khi mà tiền thu vào đó thì trước 30 tháng 6 có một số những cái cơ sở thì họ nói là năm nay có thể là cái thu nhập họ quá cao hoặc là thấp thì bây giờ có thể là dồn thêm vô nhiều cho năm nay để năm tới có thể là nó giảm lợi hoặc là cái thuế cái mức tax rate nó giảm xuống thì là nó có lợi cho mình tùy theo cái số tiền mà mình tính ra. Và cũng ngược lại đối với những cái chi phí của chúng ta cũng vậy. Nếu mà mình dùng cái cash basis á, thì có những thứ mình nên trả trước hoặc là mình trả trước cái ngày 30 tháng 6. Ví dụ như những cái đồ mà mình mua đồ này nọ thì có thể mình mua mình trả trước cho những cái phần đó để mà nó giảm cái tiền lời của chúng ta trong năm nay. Đó là những cái mà mình có thể mình tính tới. Còn những thứ nữa là ví dụ như là mình mượn tiền nhà băng để mà mình trả thì có những thứ mình có thể mình trả trước. Mình trả trước tập trung 12 tháng để mà trả đó thì là năm nay. Cái thu nhập của mình nó có thể là cái tiền lời nó sẽ xuống tại vì cái chi phí mình nó cao. Hoặc là một cái nữa mà nó cũng quan trọng không kém đó là những cái mà mình mua những cái equipment đồ này nọ để mà mình xài. Thì nếu mà mình muốn khai được trong năm nay, mình nên mua trước ngày 30 tháng 6 để mà mình được khai cho cái năm tài khoá này. Thì những tài sản, những cái equipment đó nó có thể là nó lên những cái chi phí nó lớn. Thì đó là có là những cái mà nó lợi cho mình về cái phần đó. Cái nữa mà khi mà nói tới những cái mua những cái đó thì khi mà mình lỗ đó, năm nay đặc biệt đó là vì cái COVID này đó mà chính phủ họ có đưa ra một cái luật mới nữa, nó gọi là Loss Carry Back Offset for Company, tức là cho những cái company hoặc là những cái công ty, nếu mà mình làm qua cái dạng công ty thì đó là mình có thể là mình sẽ khai được cái phần mà lỗ, thí dụ như là năm nay mình lỗ, và năm trước có thể là lỗ, và trước đó hoặc là năm 19-20 hoặc là 18-19 là mình có lời và mình đã đóng thuế, và năm nay mình lỗ. Thường á, theo cái lực định thường xuyên á, là cái phần lỗ đó mình sẽ được mang đi cho những năm tới để mà khi nào mình có lời bắt đầu mình đóng lại. Nhưng mà trong cái luật mới này đó là họ cho phép mình là tức là carry back, tức là mình đi trở ngược lại. Thí dụ như là năm 19-20 hoặc là 18-19 mình đã đóng thuế, và năm 20-21 này là mình bị lỗ, thì mình có thể mình lấy cái lỗ này mình lấy ngược lại cho những cái năm trước đó, để mà mình, nếu mà mình đã đóng thuế thì đó là mình sẽ giảm được cái thuế, hoặc là mình có thể mình lấy thuế lợi, lấy tiền lại từ sở thuế. Tức là nó có cái lực đó, nhưng mà đây đó là chỉ áp dụng cho những công ty hoặc là cái nó gọi là corporate limited partnership hoặc là public trading trust, chứ những cái family trust đồ thì rất tiếc là mình không được khai cái đó, tại vì cái tiền đó là nó công ty hoặc là cái trust nó không có trả tiền, mà nó đã chia cho những cái người mà thụ hưởng hết rồi, là đi hết rồi. Chỉ có cái công ty á là khi mà mình đóng thuế rồi là nó còn giữ trong đó. Do đó là nếu mà bây giờ năm nay mình lỗ hoặc là năm trước đây thì mình có thể mình cộng vô hết để mà mình lấy lại cái thuế mà mình đã trả cho những cái năm trước. Thì tùy theo mình, một là mình chọn cái phương cách là mình đi ngược lại, hoặc là mình để đó cho năm tương lai, tức là mình có thể mình đem đi cho tương lai sau này nữa. Đó là cái mà cái luật mới để mà cho áp dụng cho cái phần này. Thưa anh.
Thưa anh, trở lại với cái đề mà các món tiền thâu vào đó, thì thưa anh nói rằng có hai thứ là dựa trên tiền mặt, tức là cash basis và accrual. Thì thông thường doanh nghiệp của Việt Nam, các tiểu thương thường thường thì dùng cái phần tiền mặt, chứ những phần khác họ đâu có sử dụng, phải không anh?
Dạ đúng vậy anh, thì hầu hết anh là những cái cơ sở nhỏ đó là cái sở thuế họ chấp nhận để mà cho chúng ta dùng cái phương thức nó gọi là cash basis, tức là tiền mặt. Thì tức là tiền, khi mà tiền nó ra vô thì là mình tính thôi, chứ không phải như là cái accrue. Là accrue á, tức là khi mà mình gửi cái invoice hoặc là mình cấp cho người ta đó, là tới lúc đó là coi như là thu nhập của mình rồi. Do đó là có nhiều người người ta không có cấp invoice cho mình trước ngày 30 tháng 6, tại vì họ dùng cái accrue á, là tại vì nhiều khi họ cấp cho mình cái invoice đó, mình chưa trả tiền nữa, thì tới năm sau, thì tức là họ phải khai trước và họ đóng thuế và họ đóng cái VAT, GST trước cho cái số tiền đó. Và tương lai có thể là mình không trả đồ này nọ, bắt đầu họ lấy lợi thì nó hơi phiền phức. Do đó là sở thuế họ chấp nhận, đối với đặc biệt là những cái cơ sở nhỏ, cái việc mà giao dịch đồ này nọ thường nó là qua cái dạng cũng như là tiền qua, khi mà mình gửi invoice là có cái là trả tiền, hoặc là mình trả tiền rồi mình cấp invoice vân vân. Đó là những cái mà lý do mà hầu hết những cái giới tiểu thương dùng cái phương thức là nó là cash accounting, tức là dùng cái phương thức là tiền mặt đó, là như thế.
Dạ vâng, còn cái vấn đề mà capital gain tax thì thế nào thưa anh? Làm thế nào để mà có thể trì hoãn với, hay là làm giảm bớt để cái vấn đề đóng thuế đó anh?
Dạ, cái này là một trong cái mà nó rất là quan trọng, nhưng mà nhiều khi mình không nghĩ tới là nó có thể là nó cái ảnh hưởng rất là cao. Mình lấy một cái thí dụ như là mình, nếu mà mình bán một cái bất động sản mà phải đóng cái thuế, tức là cái trị giá gia tăng tài sản, capital gain tax đó. Khi mà mình bán thì nếu mà hôm nay mình ký hợp đồng để mà mình bán, và cái ngày mà settlement có thể là qua tháng 7, tháng 8 năm tài khoá tới. Tuy nhiên đối với lực thuế, cái capital gain tax đó coi như là mình đã bán trong cái tài khoá năm nay, tức là cái ngày mà mình ký hợp đồng, chứ không phải là ngày settlement. Mặc dù trước đó mình chưa có nhận được tiền, nhưng mà mình phải khai cho cái năm nay. Do đó là mình có thể là phải cẩn thận cái phần đó. Nếu mà mình chấp nhận mà mình bán mà được phải đóng thuế và phải đóng trong năm nay thì là mình nên ký trước ngày 30 tháng 6. Còn không thì nếu mà mình được gia hạn để mà qua cái ngày 1 tháng 7 mình ký cái hợp đồng, thì đó là nó tính từ cái ngày mà mình ký cái hợp đồng, chứ không phải là ngày settlement. Do đó là cái phần đó, đó có nhiều người á, biết được á, sau khi mà đã ký xong rồi thì tức là nó đã trễ, là đã muộn cho chúng ta. Tại vì cái quan trọng là một khi mà có cái những cái mà thuế mà trị giá gia tăng tài sản, capital gain tax, thường là cái số tiền nó vào mình khá cao. Do đó là nếu mà mình plan trước, tức là mình sắp xếp trước khi mà nó xảy ra thì nó rất là có lợi cho chúng ta. Thí dụ là năm nay là mình phải đóng cái tiền lời của cái mua bán một cái bất động sản, hoặc là bán những cái cổ phần, hoặc là bán những cái bitcoin, hoặc là những cái tiền ảo đồ này nọ đó là có lời đó. Thì bây giờ thay vì để cái tiền lời đó mà cộng chung với cái thu nhập của chúng ta, có thể là nó lên tới 40-mấy% tiền lợi tiền. Do đó là nếu mà chúng ta tính trước được ngày 30, trước ngày 30 tháng 6 mà chúng ta có thể bỏ vào một quỹ hưu bổng của chúng ta một số tiền, thì cái phần mà hưu bổng đó, đó nó cũng có những cái thay đổi trong năm nay nữa, là họ cho phép chúng ta không những là mỗi năm á, thì như chúng ta biết á, là tổng cộng, tức là tiền mà chủ nhân, nếu mà mình có đi làm, chủ nhân đóng cho chúng ta và chúng ta có thể trả bỏ vô thêm để mà khai khấu trừ thuế là tổng cộng là 25.000 một năm. Tuy nhiên năm nay á, là họ cho chúng ta đi ngược dòng lại, tức là trong 2 năm trước đó mà mình tính ra nếu mà mình trả chưa đủ 25.000 mỗi năm đó thì mình có thể năm nay đóng đắp bù vô. Thí dụ như là năm 18, 19, 20 và 20, 21 này á, là nếu mà mình năm 19, 20 mà mình không đóng, hoặc là mình đóng chỉ chủ nhân đóng chỉ có 5.000 thôi, mà năm nay á, là mình còn có được 25.000 mà chủ nhân cũng đóng 5.000, tức là 10.000, thì là mình còn mỗi năm mình dư là 20.000, thì năm nay mình có thể mình bỏ vô 40.000, chứ không phải là tối đa là 25.000. Nhưng mà họ cho phép chúng ta là đi ngược dòng lại trong 2 năm trước đó để mà cộng ra cái số tiền đó, là mình có thể mình khai luôn cái ông đó. Và khi mà mình bỏ vào quỹ hưu bổng như vậy đó mà được mình khai khấu trừ thuế đó, thì cái thu nhập của chúng ta nó sẽ giảm. Thay vì á, nếu mà mình có thu nhập cao á, là cái mức thuế mình có thể 40-mấy%, thì chỉ khi mà mình bỏ vào quỹ hưu bổng thì chỉ đóng thuế có 15% mà thôi. Do đó là cái sự chênh lệch đó là những cái lợi mà chúng ta nên nghĩ tới trước khi mà chúng ta hoạch định cái kế hoạch trước 30 tháng 6 là như vậy. Do đó nếu mà chúng ta nằm trong những cái trường hợp mà đã bán cái bất động sản, những cái gì bất động sản hoặc là một cái tài sản gì mà có thể bị thuế, hoặc là có những cái thu nhập cao trong năm nay, thì nên liên lạc với người đại diện khai thuế của chúng ta để mà họ vào, họ có thể họ kiểm được là trong cái super của chúng ta là mình những cái năm mình đóng hết bao nhiêu và còn bao nhiêu để cho năm nay mình có thể mình đóng vào. Thì cái phần mà đóng vào quỹ hưu bổng đó, hoặc là chúng ta có thể vào MyGov của mình để mà mình check cái đó, là mình đóng thì tức là mình chỉ đóng vào cho cái quỹ hưu bổng mà mình cái account của mình đối với họ, và sau đó thì chúng ta phải báo cho quỹ hưu bổng đó biết qua một cái đơn là mình nói là mình muốn khai thuế cuối năm để mà khai khấu trừ thuế. Thì khi mà họ cho mình cái thư đó trở ngược lại thì là mình cầm cái giấy đó đến gặp cái người đại diện khai thuế của chúng ta để mà họ khai khấu trừ thuế cho mình, để mà giảm cái thu nhập của chúng ta lại. Đó là những cái mà chúng ta nên suy nghĩ tới để mà trong cái phần mà thu bổng năm nay đó, là nó được cái quyển chuyển đó cho có lợi. Có một số người thì thấy là có thấy là sẽ thấy phần lợi trong phần đó.
Dạ vâng, cảm ơn Lộc rất nhiều. Nhưng mà về phần chi trả thì như thế nào thưa anh?
Dạ, thì cái chi trả đó, đối với những cái, đặc biệt là những cái giới chủ nhân đó, bây giờ đó là thường đó, như chúng ta biết đó, là chúng ta phải có cái trách nhiệm để mà đóng cái tiền superannuation cho nhân viên của chúng ta. Thì khi mà chúng ta đóng hưu bổng như vậy, thì những cái chi phí đó chúng ta sẽ được khai khấu trừ thuế. Trừ điều kiện là chúng ta phải trả đúng ngày, tức là mỗi 3 tháng đó, là nó sẽ là ngày 27 tây của cái tháng sau, là chúng ta phải đóng đúng cái trước ngày đó, tại tức là vài ngày trước khi đó đó là chúng ta phải đóng. Còn nếu mà chúng ta đóng sau trễ đó, không những là chúng ta không được khai khấu trừ thuế mà họ sở thuế họ phải là cũng phạt chúng ta nữa. Do đó là cái hưu bổng cho nhân viên là cái đó là cái mà nó rất là quan trọng.
Dạ vâng, dạ. Chúng tôi cũng nói là làm thế nào để giảm bớt cái lợi tức, dạ.
Dạ, thì thưa anh, tại vì cái mà nó liên quan tới cái super mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó, là tại vì mình có thể mình trả trước 30 tháng 6, thay vì mình đợi tới qua cái ngày 20-mấy tây tháng 7 là bắt đầu cái ngày hết hạn để mà đóng. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình tính sắp xếp được đó, là trước ngày, trước cái tháng 6 này, mình có thể mình trả những cái chi phí đó cho hưu bổng cho nhân viên của mình trước ngày 30 tháng 6, thì lúc đó mình sẽ được khai khấu trừ cái phần tiền mà đóng đó cho cái năm tài khoá năm nay, thay vì mình phải đợi tới năm sau đó anh. Dạ, còn cái ngoài ra đó thì như hồi nãy chúng tôi nói đó, là mình có thể mình mua những cái bất động sản, những cái equipment, những cái phần mà để mà cho cái cơ sở của mình là làm, thì là mình cũng được khai khấu trừ những cái chi phí đó đó anh. Dạ.
Dạ vâng, chuyện hơi ngoài lề một chút là hồi tuần qua cũng có nói tới nhiều các vị tỷ phú ở bên Mỹ, họ tìm cách tránh thuế bằng cách hoặc là đóng góp vào quỹ từ thiện hoặc là cho người này, người nọ, vân vân. Cuối cùng, nếu mà lợi tức là 300 triệu đô la thì hầu như chẳng có đóng một xu nhỏ tiền thuế nào hết. Thì chuyện này như thế nào thưa anh? Có lẽ là mình phải đóng góp vào quỹ từ thiện để bớt cái số tiền lợi tức về thuế của mình hay không? Hay là chia cho người này, người nọ, người thân trong gia đình, thưa anh?
Dạ, thì thưa anh, có một cái đó mình có thể mình làm được. Thứ nhất, dĩ nhiên là ở nước Úc này cũng có cái chương trình đó, tức là nếu mà mình đóng góp vào quỹ từ thiện từ 2 đồng trở lên, tức là họ sẽ không có một cái limit, tức là không có một cái giới hạn là bao nhiêu là tối đa, thì đó là mình trên 2 đồng, nhưng mà với điều kiện là những cái hội từ thiện đó phải được chấp nhận để mà nhận những cái khoản tiền mình đóng đó, chứ không thể nào mà mình nói mình đi đến một cái cơ sở này mình đóng tiền một số tiền giúp cho họ như vậy, nhiều khi là mình sẽ không được khai khấu trừ thuế. Tại vì thứ nhất là họ phải được chấp nhận để mà được khai thuế. Cái thứ hai đó là phải được cái phải cấp cho chúng ta một cái hóa đơn, một cái receipt là trong đó có đề đàng hoàng là số tiền trên 2 đồng sẽ được khai khấu trừ thuế. Đó là những cái mà mình có thể mình làm và đóng vào, thì để mà có thể là vừa giúp đỡ và cái một cái quỹ từ thiện đó mà vừa có lợi cho chúng ta về cái phần thuế má. Cách thứ hai đó anh, là mình có thể mình làm cho gia đình mình đó, là tức là vợ con và vợ mình hoặc là chồng mình, tức là cái người phối ngẫu, mình có thể nếu mà cái người kia cái thu nhập thấp thì mình có thể mình đóng vào quỹ hưu bổng cho cái người đó. Thì dĩ nhiên là cái nó cũng phải có cái giới hạn là nó chỉ là được có 3.000 đồng, tức là chính phủ họ sẽ trả lợi cho mình, tức là cái người đóng thay cho cái người phối ngẫu của mình đó là được là 540 đồng, tức tax offset, tức là với điều kiện dĩ nhiên là phải có cái điều kiện là cái thu nhập của họ là phải dưới cái người phối ngẫu là phải dưới 37.000, thì đó là mình sẽ khi mà mình đóng vào quỹ hưu bổng cho người phối ngẫu mình đó là mình sẽ được khai khấu trừ thuế, được khai giảm thuế, tức là cái tax offset chứ không phải là deduction nữa, mà cái thuế của mình sẽ được giảm xuống là 540 đồng, tức là vừa lợi cho đó mà mình vừa lợi cái phần thuế đó.
Dạ vâng, dạ. Anh vừa nói rằng những số tiền mà từ 2 đô trở lên với những tổ chức nào được quyền khai thuế của chính phủ Úc, thì thưa anh, giả sử một người có lợi tức khoảng 100.000 đô mà họ đem 50.000 đô họ hiến tặng cho từ thiện, như vậy là hết phân nửa số lương, thì sở thuế có ý kiến gì không? Bởi vì dù sao đi nữa thì nếu đi làm mà có được lợi tức chừng 100.000 đô la để phải ít nhất phải có một số tiền để sinh sống, chứ đâu có thể mà đem hết số tiền đem cho hết. Như vậy thì sở thuế ý kiến gì thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái đó là có quyền của mình. Tại vì đó là họ đâu có biết là mình có tiền để mà sống như thế nào, thì họ đâu có cần biết. Họ biết là cái thứ nhất như chúng tôi trình bày là mình cho một cái quỹ từ thiện được chấp nhận với điều kiện là mình không có được hưởng những cái gì về cá nhân cho chúng ta sau này đó. Thí dụ như là mình khi mà mình cho cái quỹ từ thiện đó là mình không có lấy lại được một cái bổng lộc gì từ cái việc mà mình tặng đó. Thí dụ như là có một số trường học, là những cái trường mà tư đồ, có những cái cách họ làm là họ nói là bây giờ nếu mà đóng vào quỹ từ thiện hoặc là đóng vào cái quỹ từ thiện này là 1.000 đồng, thì bên đây á là sẽ trừ ra giảm được mấy trăm đồng đồ này nọ, tức là không phải đóng cái số tiền này, với điều kiện là mình phải bỏ, tức là nó có cái điều kiện ở trong đó, thì là có thể là mình sẽ không được khai khấu trừ tất cả, tức là mình phải làm một cái là vô vụ lợi, tức là không có cái gì lợi gì cho mình hết, mà mình chỉ muốn giúp cho một cái hội đó, thì là mình muốn bỏ bao nhiêu là tùy theo mình. Thì nếu mà mình bỏ nhiều thì tức là cái thu nhập của mình sẽ giảm xuống, và khi đó là họ là sở thuế họ sẽ trả cho mình lại cái số tiền thuế mà mình đã trả trước đó ra. Do đó là cái phần đó là đối với sở thuế là nếu mà những cái chi phí đó, những cái tiền mà mình ủng hộ đó mà qua một cái quỹ từ thiện mà được hợp pháp, được chấp nhận bởi sở thuế để mà được cấp cái giấy receipt để mà cho cái biên lai để mà khai thuế, thì là nếu mà mình chứng minh được cái đó thì sở thuế cũng không có làm gì được, là không cần biết là tiền ở đâu mình có để mà mình làm những cái chuyện đó. Dĩ nhiên là theo nó phải có cái phần đó trong đó, và thì đó là họ biết.
Dạ vâng, đến đây cũng đã hết giờ dành cho tiết mục Thuế và Bạn hôm nay. Cảm ơn anh Trần Lộc rất nhiều. Dạ.
Dạ xin cảm ơn anh Phan Bách, và một lần nữa xin cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe chương trình hôm nay, và xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này tuần sau. Dạ xin chào.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.